Chương 7. Đường lên dòng.
Mờ mờ sáng, chúng tôi thức dậy thì hai người phu, tôi nhờ thầy Hương Quảng ở gãy kiếm hộ, đã ngồi đợi chúng tôi ở trên bờ. Họ trên 30 tuổi, dạm dở, đội nón lá, bận quần áo đen, lưng đeo nóp, trong có một gói đựng vài lít gạo và vài con khô, con mắm. Họ chia nhau xách một thùng đồ của sở và một đựng mùng mền, thức ăn của chúng tôi. Họ đã mướn một chiếc xe trâu, mang đồ lại đặt trong xe. Uống xong một ly sữa, chúng tôi khởi hành. Trước mặt chúng tôi, phường đồng ửng hồng sau bức mành thưa so đũa. Một loại cây cao trên 3 thước, mau lớn, bông ăn được, thân làm củi hay cột, trái như trái đậu đũa, dài khoảng 2 tấc, rủ xuống như bức mành. Trên một cây gòn, cành đâm ngang từng lớp như cành bàn, vài con chim cất tiếng hót. Người đánh xe rút roi ra hiệu cho trâu kéo. Anh Bình bảo tôi. Ở thế kỷ xe quả, xe ô tô, mà được dùng phương tiện giao thông cổ lỗ này cũng thú chứ. Chúng ta có vẻ một bọn dân Mỹ đi tìm những đất mới ở miền cực Tây của họ quá. Nhưng sao hôm qua anh bảo tôi phải lội đồng mà hôm nay lại dùng xe? Tôi sợ dân Hà Nội không quen chịu cực, nên mướn chiếc xe này đi đỡ một khúc 5-6 cây số. Còn 40 cây số nữa, thì không có lấy một con đường mòn. Anh sẽ tha hồ mà lội. Chù đáo quá nhỉ. Xong, ngồi cái lọc cọc lắc lư này. Độ 1 giờ thì xương sườn chắc gãy hết. Gan ruột cũng lộn ngược cả. Cho tôi đi bộ có lẽ hơn. Ráng chịu đi. Một chút nữa đường sẽ bằng phẳng. Dạ, có ngồi xe này mới thấy được tài Nguyễn Du trong câu gió câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh. Làm gì có gió câu, gió trâu chứ. Mà tài của Vũ Hoàng Chương trong câu này nữa. Đá gập ghềnh nghiêng đôi bánh gỗ. Từ gãy chúng tôi tiến về phía tây, một vài chỗ cánh đồng đã được khai phá, có chân rạ, nhưng bàn lát vẫn làm chúa tể. Dưới làn gió mai, tấm thảm lát gần sóng, chỉ tiếc màu xanh thẫm quá, không dịu mắt chút nào. Khoảng 7 giờ, chúng tôi tới một trại ruộng bằng dáng lợp lá, con đường gạo. Đường mòn có lẽ hồi xưa dùng để chở gạo vô đồng, nên có tên ấy, tới đó là hết. Chúng tôi khuân đồ xuống, trả tiền xe. Tôi ngừng ở trại độ nửa giờ, hỏi thăm công việc đồng áng, và chỉ cho anh Bình coi cái phản, cái bồ đập lúa và cái xa gió. Anh bảo tôi, cái xa gió này rất tiện lợi, mà sao nông dân Bắc Việt không biết dùng? Để tôi vẽ kiểu về, chỉ cho họ mới được. Vô ích. Ngoài đó, mỗi nhà chỉ có vài chục, nhiều lắm là vài trăm, hay 1.000 thúng lúa nhỏ. Thì dùng nó mà làm gì? Họ sẽ chung nhau lại, 10-15 nhà một xóm một cái. Nếu tổ chức cho họ sống tập thể được, thì có thể dùng một máy cày, máy gặt, máy xay nữa. Anh trong rừng tràm kia đẹp không? Khác gì một bức bình phong ở trước nhà. Tràm dễ trồng, đất phèn cũng mọc được. Anh ương chừng 2.000 gốc trên một mẫu tay. Tràm không chiếm mất bao nhiêu đất, vì mọc càng chen nhau càng tốt. Cây càng thẳng. Bỏ đó trong 10 năm là có một số vốn 400.000 đồng rồi, không tốn công gì cả. Thân tràm có nhiều lớp vỏ, trắng mỏng như vỏ rễ ăn trầu. Một loại cây rừng, vỏ dày, đỏ chát, ngoài có lớp rất mỏng. Tựa giấy, người Bắc dùng nó để nhai với trầu. Rất dễ bén lửa, nên mùa nắng, chỉ vô ý một chút là có thể cả một rừng tràm ra trò hết. Lá tràm có hương thơm tựa như khuynh diệp, hình như trị được bệnh sốt rét. Chúng tôi từ biệt chủ trại, tiến về phía tây bắc, theo một đường mòn xuyên qua một đám sậy cao hơn đầu người. Đi được vài chục cây số thì đường mòn mất dấu, chúng tôi phải băng đồng. Suốt 30 giờ đồng hồ không gặp một túp nhà, một bóng người. Cảnh vật yên tĩnh lạ lùng. Ngoài tiếng chân của chúng tôi, không còn một tiếng động nào khác. Nhiều lúc chúng tôi phải gọi nhau, hỏi nhau cho cảnh bớt vẻ hoang du. Lao sậy mọc chen nhau đến nỗi phải vạch ra để tiến. Lá sắt cọ vào tay đến rướm máu. Hết đám sậy thì tới một khu toàn cỏ năng phản chiếu ánh nắng như ức triệu lưỡi gươm nhỏ. Mồ hôi nhễ nhại, tuy khác mà mỗi người chỉ được nhấp vài giọt một, vì nước mang theo ít mà trong đồng toàn là nước phèn và nước cỏ thối. Nhiều lúc chúng tôi phải đi vòng những cây lung, cây bưng dài 50-60 thước. Chỗ đất thấp ở trong đồng có nước nhưng cạn, nước trong vắt nhưng chát xít. Không một loài cá nào sống nổi trong thứ nước ấy. Chỗ khác, nước đỏ như gạch. Tới rong cũng không mọc được. Tôi bảo anh Bình, anh còn nhớ những chỗ suối độc tại quê hương Mạnh Hoạch không? Có suối tắm lên là quá điên. Có suối uống vào là phát sốt, rồi máu túa ra ở chân lông. Hồi trước, chưa tới đây, tôi cho đó là những chuyện tưởng tượng. Nay, coi những thứ nước phèn này, tôi mới tin tác giả bộ Tam Quốc. Tôi tiếc rằng không mang trầu cao đi. Để làm gì? Để tôi làm một thí nghiệm hóa học. Nhổ nước cốt trầu xuống nước này, anh sẽ thấy nước cốt trầu đương đỏ, biến ngay ra trắng. Ghê nhỉ? Nhưng không phải khắp cánh đồng này chỗ nào phèn cũng nhiều như ở đây. Sở tôi đã cho đào đất tại mấy chục nơi, trên đường thẳng từ gãy lên rạch cái, thì thấy trên mặt có một lớp đất phân mỏng, rồi tới một lớp đất bùn than, một lớp phù sa hoặc đất sét. Chưa bao giờ đào quá một thước, không biết ở dưới sâu có đá không. Đem đất ấy về Sài Gòn phân chất, thì chỗ nào lớp nào cũng có phèn, nhưng thành phần phèn không nhiều gì hơn miền Bạc Liêu. Cà Mau là mấy, nên cánh đồng này vẫn khai phá được. Có cách nào trị phèn được không? Có một cách là rửa. Nước mưa và nước sông Cửu Long mỗi năm rửa cho cánh đồng này được nhiều phèn lắm. Khi nước rút sau mùa lục, tức tháng 10, tháng 11, hết thảy những kinh rạch ở miền này đều tuôn nước phèn ra sông Tiền Giang. Biết bao triệu thước khối nước, mà mỗi thước có vài cà ram phèn. Vậy mà sau mấy ngàn mấy vạn năm nay, phèn vẫn còn. Các nhà địa chất học đoán ở dưới sâu có một lớp đá ba gian rất dày, và phèn ở trong lớp ấy. Trong mùa nắng, do sức mau dẫn, đất khô trên mặt hút phèn ở dưới lên cũng như tim đèn hút dầu đưa lên ngọn, nên rửa hết lớp phèn này còn lớp phèn khác. Tuy nhiên, chắc phèn hồi này đã bớt nhiều, và các nhà chuyên môn bảo chỉ cần đào kinh rửa phèn luôn 3 năm, cho hết lớp phèn trên mặt, rồi trồng lúa, thì phèn ở dưới có lên ít nhiều cũng không làm hại lúa nữa. Vì vậy, công việc đào kinh ở miền này là công việc khẩn cấp nhất. Phải đào nhiều kinh, kinh cái, kinh con, để đồng thời rửa phèn trên khắp cánh đồng, thì công hiệu mới mau. Còn một cách trị phèn nữa, là trộn hoặc tưới vào đất một chất hóa học để cho phèn thành vô hại. Song cách này tốn tiền lắm, chưa nhà nông nào dám thí nghiệm. Có trồng gì trên đất phèn được không? Có, tràm để làm củi, làm cừ, làm cột nhà lá. Chân bần để làm củi, và khóm, dứa. Sao người ta không trồng khóm? Không lợi mấy. Mấy năm nay miền Cà Mau rạch giá, trồng nhiều khóm lắm, nên giá khóm rất hạ. Mình chưa có kỹ nghệ làm đồ hộp, trái cây chỉ tiêu thụ trong nước, nên trồng trái cây không bằng trồng lúa. Giả lại, có trồng khóm, thì cũng phải đào kinh chở khóm ra ngoài chứ. Mà kinh thì hiện nay thiếu nhiều. Nếu rửa hết phèn, đất này có thể tốt không?
Tốt lắm, vì chỗ nào cũng có một lớp phân than. Hai bữa nữa, chúng ta có dịp ghé miền Đốc Vàng. Anh sẽ thấy miền này có thể phong phú tới bực nào.
Một người phu dẫn đường chúng tôi bỗng reo lên.
Dòng kia rồi.
Tôi cứ sợ lạc lối. 2-3 năm không trở vô đây, quên mất đường cũ.
Tôi hỏi.
Dòng gì đó anh hai?
Thưa dòng Bưng Khương.
Thế còn động cát ở đâu?
Ở phía dưới. Chúng ta không đi ngang qua nơi ấy.
Người phu thứ hai, anh Mẹo xen vô.
Thưa chúng tôi đi đường tắt, không qua động cát, thiếu chút nữa thì lạc.
Sao lại kêu là động cát? Hai anh biết không?
Chắc tại nơi ấy có nhiều cát, có cả đá ông nữa. Phải không anh hai?
Thế còn động nghĩa là gì?
Phải là cái hang không?
Dạ chúng tôi không biết.
Tôi nhớ không có hang nào hết.
Tôi quay lại nói với anh Bình.
Vậy có lẽ động là đống cát, động và đống là hai tiếng cùng một dòng.
Ở bờ biển Trung Việt, có rất nhiều đống cát cao 4-5 thước, liên tiếp hàng cây số. Gió biển thổi cát ở bờ vào trong đất, cát bay, gặp một cây nhỏ hoặc một mô đất. Gặp một cây nhỏ hoặc một mô đất nào thì rớt xuống, lâu lâu thành đống. Đống đó mỗi ngày một cao, và người ta gọi là động cát.
Coi bản đồ Nam Việt, thì tôi thấy chỗ này có tên động cát, mà tiếng động người miền này không ai hiểu nghĩa.
Vậy, tên có lẽ là do một người miền khác đặt.
Chúng tôi leo lên dòng. Dòng cao hơn mặt đồng, độ 1-2 thước, rộng vài chục thước. Trên dòng có một nền nhà và một túp nhà lá hiện bỏ trống. Chung quanh là khu vực mênh mông của cỏ dại, không một bóng cây, không một cánh chim, hết màu xanh da trời, tiếp màu xanh của đất. Ở đây, ánh nắng và cỏ lá cùng nhau vui vẻ ngự trị. Ánh nắng nhảy múa trên cỏ, cỏ nhún nhảy dưới ánh nắng.
Chúng tôi nghỉ chân trong chòi, mở gói lấy thức ăn ra. Hai người phu ngồi lánh qua một bên, sửa soạn nấu cơm. Tôi bảo họ.
Hai anh khỏi phải nấu.
Lại đây ăn chung với chúng tôi, bánh và cơm ăn không hết đâu. Chỉ có nước là thiếu, nên xin anh em đừng ai ăn quá mặn nhé.
Họ vui vẻ nhận lời ngay.
Bữa đó có bánh mì, cá hộp, cơm nắm, lạp xưởng và chuối. Ăn cơm nắm, họ khen ngon. Tôi bảo,
ở ngoài tôi, đi đâu xa, dân quê thường nắm cơm, nấu cho hơi nhão. Khi cơm chín, bắt xuống, bới đổ vào một cái khăn đã nhúng nước, nắm ngay lại cho thật chặt, thành từng cục như vậy, lớp ở ngoài sẽ cứng lại thành vỏ. Nhưng ở giữa, cơm dẻo được 2 ngày. Trong này chúng tôi có làm, gọi là cơm nhồi, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn cơm nóng hơn. Còn muốn ăn đồ nguội, đã có bánh mì tiện lắm.
Sao? Món cá mòi này có ngon bằng cá linh không?
Thưa cũng vậy. Một hộp này bao nhiêu tiền?
Hộp lớn này phải 8 cắt.
8 cắt thì chúng tôi mua được 2-3 giả cá linh.
Anh Bình hỏi, cá gì rẻ thế?
Dạ, nó cũng giống con cá mòi này.
Kho nhừ xương, ăn thơm và bùi. Tháng 10 là mùa nó. Nó theo nước lên đàn thổ, cao miên xuống. Nó theo nước trên đàn thổ, cao miên xuống, nhiều vô kể. Tại phía trong miền Hồng Ngự nó lội đầy rạch. Chỉ việc lấy thùng thiết mà xúc. Hồi lúa rẻ, mỗi thùng chỉ bán có 1 cắt. Ăn không hết.
Làm nước mắm mà bán cũng không hết. Có khi người ta phải đổ đi, hoặc dùng làm phân bón thuốc, thuốc lá.
Nhưng từ Cần Thơ đổ xuống, không có thứ cá ấy, và tới tháng Giêng nó lớn rồi, ăn không ngon nữa.
Đổ cá đi,
trong khi ở ngoài Bắc, chúng tôi không có cá mà ăn. Dân quê mỗi năm chỉ được vài lần ăn những con cá tép nhỏ bằng ngón tay út.
Thưa ông, ngoài đó không có cá, chắc ăn thịt nhiều lắm.
Thịt đâu mà ăn, ăn rau muống, đậu phụ, tàu hũ.
Rau muống trong này mọc đầy đồng, có ai ăn đâu.
Ăn vào, đi sông dữ lắm.
Tôi nói, rau muống ở đây là rau muống dại, còn rau muống ngoài đó là rau muống trồng. Ăn không đi sông, mà còn bổ nữa.
Anh Bình tỏ ý tiếc. Cá ngon như vậy, rẻ như vậy mà đổ đi, hoặc dùng làm phân. Chúng ta có những sản vật quý mà không biết dùng. Phải có nhiều sinh viên học nghề làm đồ hộp mới được.
Ăn xong, chúng tôi đánh một giấc tới 3 giờ, để tránh ánh nắng gai gắt ban trưa, rồi đi về dòng Lâm Dồ. Lội ngang nhiều cái lung đầy đĩa bằng ngón tay. Mới đặt chân xuống nước rồi nhấc lên liền, là đã có 3-4 con bám vào chân rồi, gỡ ra không nổi.
Không khí thật oi ả. Khi chui vào những đám lao cao, chúng tôi như nghẹt thở. Mồ hôi ướt đẫm áo, cổ, như sau một cơn làm cử, sốt rét.
Bỗng trước mặt chúng tôi, một đám khói bốc lên mù trời.
Anh Hai, người dẫn đường, nói.
Gặp đám đốt đồng rồi, chúng ta ở dưới ngọn gió. Phải quanh qua phía tây mặt để bọc đám khói.
Càng tiến tới gần, không khí càng nóng ghê gớm, càng thấy khó thở. Ngọn lửa dài hàng trăm thước, liếm ngọn cỏ khô và tiến tới mau hơn người chạy. Phun lên trời một đám khói đặc, đen nghịch và để lại phía sau một đám than lấp lánh, những đốm đỏ.
Có tiếng sột soạt trong cỏ, một vật gì loang loáng lướt qua rồi biến mất.
Coi chừng rắn đó các ông.
Đốt đồng thì rắn ra. Miền này nhiều rắn lắm. Đủ các giống. Hổ mang, mái gầm, hổ lửa, rắn lục. Có những con hổ rắn dài 3-4 thước. Lướt như bay trên cỏ. Đuổi kịp ngựa là thường. Loài ấy dữ nhất. Có tên là hổ ngựa.
Người ta kể một câu chuyện ông già kiếm củi ở miền Mộc Hóa. Thấy một con rắn đầu quấn quanh một thân cây. Cây ở bờ bên này cái bưng nhỏ, đuôi quấn vào một thân cây khác ở bên bờ bên kia. Rồi văng mình qua bên mặt, bên trái, để tát nước trong bưng. Chỉ một lát bưng cạn, chú ta bò xuống, bắt hết nhẵn cá, ăn một bữa no nê.
Nó khôn quá, thưa ông.
Anh Bình nghe chuyện rắn, có vẻ sợ sệt, ngó chung quanh và dè dặt bước ở giữa bọn tôi. Anh Mẹo thấy vậy cười.
Tụi nó sợ mình, thấy mình là trốn. Mình đâu phải sợ nó, chỉ khi nào trời không cho sống nữa, đạp nhầm nó mới cắn. Mà thứ rắn hổ lửa cắn thì vô phương chữa ở cánh đồng này.
Nhưng ông đi giày cao ống thì lo gì?
Có lo là tụi tôi.
Anh Bình hỏi. Miền này nhiều người bị rắn cắn không anh?
Cũng thường có, mỗi năm làng nào cũng có 5-6 người bị rắn cắn, nhưng phần nhiều thì tìm được thuốc chữa kịp, xóm nào cũng có người biết thuốc trị rắn.
Lâu lắm mới nghe tin có người chết. Tôi nói xen vào.
Mỗi làng có 2-3 ngàn người, mà lâu lâu mới nghe nói có người chết vì rắn, thì nạn rắn có gì đáng lo?
Không bằng cái nạn xe hơi ở Sài Gòn, phải không anh Bình?
Vậy anh cứ yên tâm đi. Đi ở đây an ổn như đi ngang đường Katina hay Bona vậy.
So sánh khéo lắm.
Phục rồi.
Nhưng này, đã yên ổn như vậy. Sao còn mang 2 ống thuốc trừ nọc rắn làm chi vậy ông?
Cẩn tắc vô ưu mà.
Anh Mẹo đi đầu, reo lên.
À, có rùa. Rắn bắt, tối nay làm thịt ăn.
Một con rùa lớn chạy đám cháy, bị anh Mẹo chụp được. Chúng tôi đã tránh được ngọn lửa đốt đồng và đương tiến trong đám sậy, cỏ cháy đen, đất nóng hổi. Chân như bị lùi trong tro, mặc dầu bước rất nhẹ, mà tro cũng bay lên, bụi mù bám vào da, vào quần áo. Ai nấy đều có vẻ như ông Táo, phải nín thở, và mỗi lần thở, phải đưa tay che mũi.
Đi bộ một cây số khỏi đám đốt đồng, chúng tôi đều vỗ tay, nhảy lên.
Sen, sen, có hồ sen ở đây.
Hàng ngàn bông đỏ điểm trên một nền xanh nhạt. Chúng tôi khỏe hẳn người, cổ bớt khô, ngực bớt nghẹt, vừa chạy ùa lại giữa thương sen trong không khí. Lưu, Nguyễn vào Thiên Thai chưa chắc đã vui bằng chúng tôi lúc ấy. Anh Bình nói luôn miệng, bỉ cực thì tới tuần Thái Lai chứ.
Sen mọc trong một cây lung dài và rộng, nước còn độ dài tấc, không khí chung quanh mát rượi và thơm phức. Chúng tôi hít mạnh một lát, rồi xuống rửa chân tay mặt mũi, lại hít mạnh nữa. Anh Hai bẻ chừng một chục gương sen non, đưa cho chúng tôi ăn đỡ khát.
Gió hay hảy trên mặt nước, sen rung rinh tỏa hương. Chúng tôi chỉ tiếc không có vài chai bia ngâm nước đá và một đĩa khô mực để ngà ngà với hoa một bữa. Nhưng ánh chiều đã tà, dù hoa có khoe sắc để giữ lại thì cũng không thể nghỉ đêm bên hoa được, phải đi. Đi mà cứ vài bước lại quay lại, cho tới khi bóng sen khuất hẳn.
Một người hướng đạo bảo tôi, lúc nãy chúng tôi không dám cho hai ông hay, vì qua chỗ đốt đồng nhiều khi nguy hiểm lắm. Có chỗ lớp đất trên rất mỏng, bước vào thụt chân xuống, tới lớp bùn than ở dưới. Lớp này nóng rực, làm phỏng da là thường.
Biết vậy, sao các anh còn dắt chúng tôi qua?
Còn lối nào khác đâu, đi vòng ngọn lửa cũng đã xa đường lắm rồi. Nếu vòng cả đám đồng cháy ở sau ngọn lửa, thì tôi sợ không tới vòng Lâm Dồ trong đêm nay được. Chúng tôi leo bốn cái vòng nữa. Vòng Cỏ Ống, vòng Cà Dâm, vòng Lung Sơn, vòng Thốt Nốt. Tới vòng Lung Bông thì mặt trời đã xuống gần giáp ngọn cỏ.
Anh Bình tỏ vẻ lo lắng.
Gần tối rồi, nghỉ ở đâu?
Hai chân rã rời, tôi muốn cởi ném đôi giày nặng như đá này đi.
Đói, khát, nước uống đã hết, chung quanh không có nhà cửa.
Thưa cũng sắp tới nơi, ông cứ an tâm, thế nào tối nay cũng có chỗ ngủ.
Chúng tôi cố lết một quãng nữa, gần tới một cái lung cạn, chung quanh là sậy, thì có tiếng do do như đàn ông dở tổ. Một đám mây xám chập chờn ở trước mặt chúng tôi.
Mũi Đồng Tháp đấy anh Bình.
Về ngoài đó, nhớ tả cảm tưởng của anh lúc này cho bà con nghe nhé.
Tôi đã quen mũi, những hồi đi đo ở Cà Mau, Phụng Hiệp, chiếc ghe hầu của tôi sơn xanh lá cây. Mỗi buổi chiều, từ 6 giờ trở đi, biến ra màu xám. Mũi bám đầy ghe, liền cánh nhau, mỗi phân vuông cũng có ít nhất vài con.
Không thể nào đứng yên được một lát, phải quơ chân múa tay luôn luôn mà chúng vẫn đốt. Nhưng lần này, mũi mới thật là làm cho tôi rợn tóc gáy. Chúng tôi nín thở, chạy xuyên qua đám mây. Chúng sa vào lỗ mũi, vào lỗ tai, chui vào cổ áo, cổ tay. Cũng may là chúng ít đốt, sinh trưởng trong miền hoang dã này. Chúng chưa biết được mùi máu người. Gặp chúng tôi còn bỡ ngỡ, chưa kịp bu lại đốt, thì chúng tôi đã thoát khỏi.
Qua đám mũi rồi, chúng tôi còn thấy lạnh xương sống.
Anh đã thấy ghê chưa?
Mũi nhiều như vậy, đốt trâu, trâu cũng chết, đừng nói là người. Cho nên miền này, nông dân phải may màng, mùng cho trâu.
Sướng nhỉ, trâu được ngủ màng.
Nếu không có màng, thì ít nhất mỗi tối phải hun cỏ, rác, cây mục cho mũi thấy khói mà tránh xa.
Khói và sương chiều bao phủ cánh đồng, cảnh lạnh lẽo cô liêu có một. Vài đốm đỏ hiện lơ lửng ở chân trời như ngôi sao mới mọc.
Thưa ông, dòng Lâm Dồ đấy, chắc trong trại có người ở.
có ít nhất là một chục người đêm nay. Lần này là lần đầu tiên dòng Lâm Dồ đón khách từ bốn phương trời lại. Anh em mình đi mau lên.
Chúng tôi quên mệt, nhắm ngọn đèn tiến tới. Nhờ ánh trăng, cũng đỡ thụt xuống lung. Đến dòng thì gần 8 giờ tối. 5-6 người từ trên dòng chạy xuống đón chúng tôi. Họ làm ở sở thủy lợi, đi đo từ Mộc Quá xuống đây. Vì chúng tôi đã hẹn trước, sẽ gặp nhau tại dòng này, nên tiệc đã dọn, và họ đợi chúng tôi để nâng chén. Chắc dòng này trước đó có trồng cây lâm dồ, một loại cây rất giống cây bồ đề, nên mới có tên ấy. Trên dòng có một trại ruộng khá lớn, lợp lá do một anh nông phu coi. Trên kèo treo lủng lẳng những khô rắn, khô cá và khô chuột. Người giữ trại bắt được nhiều quá, ăn không hết, làm khô để dành. Chúng tôi kiếm một cây lung ở gần dòng, lau mình qua loa, rồi thay đồ ăn cơm. Ngồi ăn ngay trên mặt đất, dưới ánh trăng. Thầy quan xếp kiếp đo bảo tôi. Trên nửa tháng nay, 8 anh em chúng tôi sống ở giữa đồng, buồn quá. Hay tin ông tới, mừng lắm. Hôm qua cho người ra tận Tân Phú mua đồ nhắm, để say bữa nay cho bỏ những đêm ngủ nóp trong đám sậy. Có rượu chát, la ve, thịt trích, thịt rắn, thịt cua đinh, ba ba. Hai ông dùng được những món lạ này không? Đều là thổ sản của cánh đồng này. Rau không có xà lách Đà Lạt, mà có đọt xoài, đọt bằng lăng. À, có cơm lúa ma, một thứ lúa đặc biệt ở miền này. 13 người, cả anh giữ trại, quay quần lại. Khát nước quá, chúng tôi uống ngay một ly la ve đầy. Rượu bia, rồi mới cầm đũa. Anh Bình do dự, chưa dám múc món cháo rắn hổ. Thầy Quang bảo, nọc nó độc vô cùng, mà thịt nó lành và bổ cũng vô cùng. Ông cứ dùng đi, đừng sợ, mát lắm. Bằng uống một thang lục vị đấy. Và món cua đinh này nữa, ngon hơn thịt rùa. Chà, quên mất rồi. Rượu đế ở cái rừng ngon lắm, mà không bảo mua. Kìa, ông Lê, uống đi chứ. Uống đây, trăng dằn vặt thế này, không nhậu, chẳng là phụ trăng ư. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kinh tôn không đối nguyệt. Tôi ăn một chén cơm lúa ma, hột nhỏ, đỏ, hơi cứng, nhưng có vị ngọt. Tôi hỏi thầy Quang. Lúa này thầy mua ở đâu? Sao có tên lạ vậy? Không phải mua. Nó là lúa của trời cho, nên cũng có tên là lúa trời. Tháng trước chúng tôi đi đo qua một khu đất mọc đầy thứ lúa dại này. Thân nó cao lắm, trên 4 thước. Bông ít hột. Hột nhỏ, vỏ đỏ, và có tới chục cái lông dài cỡ một phân. Chúng tôi căng một chiếc mền, rồi cầm gậy đập vào ngọn lúa cho lúa rụng vào mền. Được non một dạ, để ăn chơi và gửi tặng bà con anh em. Tôi sẽ biếu mỗi ông 1 lít. Người giữ trại nói, thường người ta bơi một chiếc xuồng vào giữa đám lúa trời, cầm 2 thanh tre đập ngọn lúa vào be xuồng, cho lúa rụng vào xuồng. Chúng tôi ở miền này, khoảng cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng, vào đồng đập một ngày, cũng được vài dạ. Lúa đó mọc ở miền nào? Trong đồng này có nhiều đám lắm. Mỗi đám vài công, hoặc vài chục công. Nhiều nhất là ở cái rừng, và Gò Bắc Chiên. Hột lúa rụng xuống không thối, mùa sau, mọc lại thành đám khác. Mà nó không lan rộng ra? Không. Chắc nó mọc được trên một thứ đất nào đó thôi, nó mạnh lắm. Nước lên cao tới mấy, nó cũng theo nổi. Tôi quay về phía anh Bình. Ở đây có một giống lúa lạ, mà ngoài Bắc không có, là lúa sạ. Cánh đồng này hồi trước, hoàn toàn hoang vu. Tới mùa lục, có khi mỗi ngày, nước dâng lên trên 2 tấc. Và nhiều chỗ nước ngập tới 3 thước. Như vậy lúa nào chịu được? Năm 1891, cố đạo Cont coi nhà thờ Năng Gù, Long Xuyên, đem một giống lúa ở Cao Miên về đây gieo thử. Nó sống
và lên theo kịp nước lục, nên người Pháp gọi là lúa nổi. Còn người mình gọi lúa sạ. Vì trồng nó chỉ cần cày bừa, sạ, gieo rồi tới mùa gặt. Khỏi phải cấy. Nó ăn không ngon bằng lúa cấy, nhưng hợp với những miền lục như miền này. Lúa ma có lẽ là một loại lúa sạ chăng? 10 giờ, tiệc tan. Trừ người giữ trại và tôi, ai nấy đều say khướt, chui vào mùng hoặc nóp, lăn ra ngủ. Ánh trăng vốn huyền ảo. Trên ngọn dòng, giữa đồng cỏ dại này, lại càng huyền ảo. Xa xa, chỉ thấy một màu mông lung, xanh xanh, xám xám. Vài tiếng sột soạt của rắn, chuột trong đám năng, lát. Một đám cỏ lay động dưới chân dòng, rồi lại yên lặng hẳn. Tôi hỏi người giữ trại. Em ở đây một mình, có buồn không? Anh ta mới trên 20 tuổi, mà ra vẻ mặt điềm tĩnh như một hiền triết. Nói nhỏ nhẹ, cử chỉ chậm chạp, mắt mơ mộng. Thưa ông, cũng quen đi. Tôi làm cho ông hội đồng N, từ hồi 15-16 tuổi. Ông đã cho tôi vào đây giữ trại. Mỗi năm, tôi sống ở đây 6-7 tháng, và như vậy, non 10 năm rồi. Ông có 10 con trâu, mùa nước, cánh đồng này ngập hết. Trâu không có chỗ để nằm, mà cũng không có cỏ ăn, phải đưa vào đây. Còn mùa nắng, thì tôi coi đìa, hầm lớn cho cá ở. Gần chỗ này, ổng có một cái đìa lớn, đáng lẽ tôi phải ngủ tại đìa. Hôm nay có mấy ông nên về đây chơi. Vậy em rảnh lắm, làm gì cho hết ngày? Chỗ này có gì đâu mà tiêu khiển. Tôi bắt rắn, chuột, cá, rùa, móc củ co, hái rau dừa về ăn, hoặc cắt lá bàng về đương đàn nóp. Gạo muối, người ta đem ra cho em, hay em về làng lấy? Một đôi khi tôi về làng, nhưng thường thì có anh ba hay chị sáu bơi xuồng mang ra đây. Hai người đó đều làm cho ông hội đồng. Nửa tháng, họ mang gạo ra một lần, nghỉ ở lại đây một lát rồi về. Từ đây về làng bao xa? Đi bộ hoặc bơi xuồng cũng mất non nửa ngày. Mỗi lần gặp họ, chắc em vui lắm nhỉ? Dạ, vui. Tôi hỏi thăm tin tức bà con trong làng, nhưng không lần nào họ ở lại lâu. Trăng vằng vặc, dài ba cái vòng nằm ở chân trời, như những con vật khổng lồ đương thiêm thiếp ngủ. Tối đó, tôi thấy xa Sài Gòn quá. Đây quả là một thế giới khác.